Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị, chúng con xin thành kính cung đón sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Minh Trơn, quyền trưởng ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cũng được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Nguyên Hạnh, Ủy viên ban Hoằng Pháp Trung ương và ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Sự hiện diện quý báu của Đại Đức Thích Thiện Chí, Ủy viên Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và sự trí chư ni, chúng con xin hân hạnh giới thiệu sự hiện diện và tham dự của ni trưởng Thích Nữ Tịnh Thường và phó ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và xin nhiệt liệt giới thiệu sự hiện diện của ni sư Thích Nữ Như Ngọc, ủy viên ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh, đã tham dự buổi pháp đàm vấn đáp chiều nay. Một lần nữa xin cho một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón Hòa Thượng cùng sư Tôn Đức và chúng ta quan lâm. Xin cảm ơn. Để bắt đầu cho buổi pháp đàm vấn đáp chiều nay, chúng tôi nhận thấy rất nhiều câu hỏi và hôm nay xin được mạo muội đọc từng câu hỏi một, và xin quý giảng sư cũng hoan hỷ vì trên tay chúng tôi có rất nhiều câu hỏi và thời gian chúng ta có hạn. Mong quý vị hoan hỷ mỗi câu chỉ trả lời 5 phút thôi. Khi thấy tiếng chuông đánh bon, quý vị quan hỷ tĩnh lặng và nín thở để khỏi nói nữa. Xin cảm ơn. Câu hỏi đầu tiên có liên quan tới cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm. Trong lời nguyện thứ 6 của Ngài Quan Thế Âm có nói: Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Tại sao có người cầu Quán Âm linh ứng, còn có người cầu Quán Âm không linh ứng, chẳng hạn như bạch y thần chú vân vân? Xin chư Tôn Đức hoan hỷ trả lời câu hỏi này cho chúng con được rõ. Và câu hỏi này dĩ nhiên để tạo một cái không khí rất sôi nổi trong buổi trưa nay, để đánh tan đi cái con ma chướng phiền não ngủ gục của các vị. Xin mời ni trưởng Tịnh Thường sẽ trả lời câu hỏi này. Xin chân thành pháo tay thật lớn chào đón.
Ngưng bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đoàn, giảng sư đoàn, thưa tất cả quý Phật tử trong khóa tu ngày an lạc. Thật ra đó, ở trong kinh thường nói biển khổ thiền đi cứu độ người, lòng từ bi của Đức Bồ Tát Quan Âm, hạnh nguyện của Ngài rộng lớn. Ngài là một vị tu đã thành Phật trong quá khứ, nhưng vì lòng từ bi Ngài tái hiện lại ta bà để làm tất cả việc lợi ích cho chúng sanh. Lời nguyện của Ngài, nguyện lớn là ngàn nguyện, tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này, nếu ai có những nỗi khổ niềm đau, thành tâm tưởng niệm đến Ngài đều được thành công hết. Và sở dĩ tại sao quý vị thắc mắc có người có hoàn cảnh khổ đau cũng thành tâm niệm Bồ Tát Quan Âm thì được có kết quả ứng nghiệm, còn có người cũng thành tâm niệm Bồ Tát Quan Âm nhưng mà không có kết quả, tức là niệm không có thành công như cái sở nguyện của mình? Thật ra quý vị biết cái lòng từ bi của Đức Phật là nó bình đẳng, thương tất cả chúng sanh, không có thiên vị một chúng sanh nào hết. Nếu là lòng từ bi của Bồ Tát không bình đẳng thì không được gọi là Bồ Tát đâu, bình đẳng mới được gọi là Bồ Tát. Nhưng quý vị thấy sở dĩ tại sao chúng ta niệm được như sở nguyện mà có người không được? Người niệm được như sở nguyện, trong kinh Đức Phật cũng có nói là cảm ứng đạo giao bất tư nghì. Nếu chúng ta lòng thành kính tha thiết tưởng niệm đến Bồ Tát danh hiệu Quan Thế Âm thì đức từ bi của Ngài sẽ ban bố đến cho chúng ta được như ý. Không phải chúng ta niệm Bồ Tát ở đời này, mà Đức Phật nói rằng sở dĩ cái người niệm được thành công lớn, còn có người niệm được kết quả vừa vừa, còn có người niệm lại không có kết quả. thì tùy theo cộng với cái phước báo nhân duyên tu tập của chúng ta ở đời quá khứ, cái công đức của chúng ta nó đã đủ lớn, nó có, nó mang lợi tới đời này, và cũng cộng lại cái công đức chúng ta hiện tu tập ngay đời này, cái phước báo hiện đời này chúng ta làm cũng rất thù thắng. Do đó cho nên lời cầu nguyện của chúng ta thì có linh cảm. Bởi vì ở trong kinh Đức Phật nói rằng linh tại ngã mà bất linh cũng tại ngã. Do cái lòng chí thành chí thiết của chúng ta thì cảm ứng đến Bồ Tát, lòng từ bi của Ngài sẽ ban rải đến cho chúng ta được sở nguyện tùng tâm. Quý vị thấy cũng như mặt trăng mọc lên, mặt trăng không có cố ý nói rằng tôi chỉ mọc cho cái nhà này hay là mọc cho cái người kia mà không mọc cho cái người nọ, hay là tôi chỉ soi rọi ánh sáng cho cái nhà này nhiều hay nhà kia ít. Mặt trăng chỉ là vô tâm bình đẳng, giống như lòng từ bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà nếu cái nhà chúng ta được mở tất cả cửa rộng ra, sáng sủa thì mặt trăng sẽ soi rọi tròn đầy 100%. Còn nếu cái nhà của chúng ta chỉ mở cửa có phân nửa, nửa mở nửa không, thì mặt trăng chỉ rọi có 50% thôi. Còn nếu cái nhà chúng ta đóng bít cửa thì mặt trăng không bao giờ có. Mặt trăng là cái khoa báo chung của tất cả mọi người. Nhưng mà người nào biết thưởng trăng thì mới biết ngắm trăng, thì mới thấy ánh sáng và thấy cái sự tươi mát trong lành của trăng. Thành ra chúng ta trì chú hay là niệm Quan Thế Âm, chúng ta niệm chẳng những như chú Đại Bi hay là Thập chú hoặc là Bạch Y Thần chú. Đức Phật có nói rằng tất cả câu kinh, câu chú, câu kệ nào của Đức Phật cũng đều có công dụng giống nhau hết. Nếu mỗi người trì với cái tâm thành kính thì đều cái phước báo bằng nhau hết. Nhưng mà sở dĩ nói có chú Lăng Nghiêm hay nói chú Đại Bi hay nói Thập chú hay nói Bạch Y Thần chú, cái đó là các tổ chia ra để tùy theo căn cơ, tùy theo cái sở thích của từng người. Có mình hợp với câu chú nào, mình đọc câu chú nào, mình thấy cái lòng mình nó tươi mát nhẹ nhàng thì mình bóc câu chú đó mình trì. Chứ không phải nói câu chú này linh hơn hoặc câu chú kia là cái công đức nó ốm hơn, câu chú nọ công đức thù thắng hơn. Nhưng mà khi chúng ta trì hoặc là chú Lăng Nghiêm, Bạch Y, Bát Nhã, Thập chú, chú Chuẩn Đề thì chúng ta nên lưu ý một chút. Tuy rằng câu chú nào chúng ta trì cũng được, không có ai rầy la gì hết. Trì chú tụng kinh thì niệm Phật thì có phước thôi, chứ đâu có lỗ lã gì. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý những câu kinh, câu chú nào mà được tất cả thông dụng chư tôn, các chùa, tăng ni thường tụng, thường trì, thì mình dựa vào cái đa phần đó mình tụng trì thì thấy nó có cái chỗ mà được hài hòa, phổ cập hơn. Còn nếu cái chú đó cũng có người trì mà ít thì mình có thể là mình không trì cũng được, không có sao hết. Đó, thì chúng tôi xin nhắc sơ quý vị như vậy. Cũng như sở dĩ người cầu sao mọi điều được hết còn người không được thì chúng ta phải xét lại cái tâm lực của chúng ta trong khi trì chú có tha thiết hết lòng hết dạ hay không. Và cũng còn nhìn lại cái nghiệp chướng của chúng ta, cái phiền não chướng của chúng ta trong tâm nó có gội sạch chưa, nó có buông xả hết chưa. Trong khi mình vừa trì chú mà cái tâm niệm những cái nghi ngờ ở trong tâm mình nó còn, mình chưa tháo gỡ hết, thì mình trì chú cái công đức đó nó không có được thù thắng mấy. Chúng tôi xin hết.
Và đó là những cái câu trả lời của ni trưởng đã nói cho chúng ta thấy được cái sự hiệu ứng và không hiệu ứng khi chúng ta trì kinh hoặc là trì niệm danh hiệu. Và câu trả lời này cũng đã trả lời luôn trực chỉ cho cái câu hỏi mà chúng tôi đã nhận thấy là có nên trì chú Bạch Y Thần chú hay không, thì ni trưởng cũng đã đáp lại để trả lời rồi. Mong các vị cũng liễu chi và hy vọng rằng lời cầu ứng của các vị sẽ được linh ứng nếu như các vị theo cái lời dạy của ni sư Tịnh Thường. Câu hỏi thứ hai cũng liên quan tới hạnh nguyện Quan Thế Âm. và chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hạnh nguyện thứ ba của Đức Quan Âm khi nói vào địa phủ để mà hoằng pháp độ sanh, cứu những cái vong hồn ở địa phủ, như trong kinh Phổ Môn của Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta trong Đạo Tràng Pháp Hoa mà Hòa Thượng đã soạn. Và câu hỏi này cũng liên đến hạnh nguyện của Địa Tạng của Bồ Tát đã cứu khổ ngục, thì đây là câu hỏi làm cho Phật tử người ta vẫn hoang mang. Xin đặt câu hỏi. Bạch quý thầy cô, sáng tụng kinh Phổ Môn, con thấy nguyện thứ ba của Bồ Tát Quan Thế Âm là ở Ta Bà vào địa phủ Quan Âm Như Lai cứu vớt chúng sanh nguyện. Như thế thì Bồ Tát Địa Tạng cũng có nguyện cứu độ chúng sanh ở địa ngục. Vậy thì ai được Quan Âm cứu và ai được Địa Tạng cứu? Câu hỏi thứ hai là một năm ba ngày vía Quan Âm là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Tại sao lại có ba lần như vậy? Xin Chư Tôn Đức giảng dạy cho. Và câu hỏi này bao gồm hai câu. Xin một vị giảng sư sẽ hoan hỷ trả lời đúng 7 phút. Và câu hỏi này chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Nguyên Hạnh sẽ trả lời câu hỏi này.
Thưa tất cả các vị, một vị Phật tử đặt ra câu hỏi rất là hay. Hay ở chỗ rằng Bồ Tát Quan Âm có một cái hạnh nguyện, Ngài cứu không phải chỉ là những chúng sanh ở cõi Ta Bà trên dương thế, mà ngay cả vào trong địa phủ Ngài cũng cứu luôn. Và nói như vậy thì có phải chăng rằng cái hạnh nguyện của Ngài và hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng là nó có một cái sự trùng lắp? Xin thưa Phật tử đã đặt ra một câu hỏi rất hoang mang, đó là như vậy thì khi mình vào, lỡ mình vào trong âm phủ, vào trong địa phủ, thì lúc đó Bồ Tát Địa Tạng tới cứu mình hay là Bồ Tát Quan Âm tới cứu mình? Thưa các vị, bây giờ cho chúng tôi hỏi lại các vị là các vị muốn Bồ Tát Quan Âm cứu hay là Ngài Địa Tạng cứu? Các vị muốn ai cứu? Cả hai cứu. Dạ, sao các vị khôn dữ vậy? Thưa tất cả các vị, nói như vậy thì chúng ta sẽ thấy một điều, rằng chúng ta phải hiểu được cái nhân duyên. Cái nhân duyên có nghĩa là nhân duyên của ai thì người đó cứu. Chẳng hạn như các vị thấy ngồi ở trên bàn giảng sư ở đây có rất nhiều vị, lớn nhất thì có Hòa Thượng Minh Chơn, quyền trưởng ban Hoằng Pháp của thành phố Hồ Chí Minh, rồi có các mỹ trưởng, có thầy Quang Thạnh, có thầy Thiện Trí. Bây giờ các vị muốn thầy Quang Thạnh cứu hay là thầy Thiện Trí cứu? Hay là các vị muốn sư trưởng cứu? Muốn ai cứu đây? Cả hai luôn hả? Dạ thưa các vị, đó là một trong những nhân duyên. Nếu như nhân duyên của thầy Thiện Trí thì thầy Thiện Trí sẽ cứu. Chứ lúc đó thầy Thiện Trí nói không được, không được, phải chờ thầy Quang Thạnh tới. Xin thưa, không thể nói như vậy. Và nếu như nhân duyên của thầy Quang Thạnh thì thầy Quang Thạnh cần phải cứu. Và cũng thế, đối với nhân duyên của Bồ Tát Quan Thế Âm thì Bồ Tát sẽ đến cứu. Và nếu nhân duyên của Ngài Địa Tạng thì Ngài Địa Tạng sẽ cứu. Như vậy thì với những ai có nhân duyên với vị nào thì Bồ Tát sẽ tới cứu, và không có sự lựa chọn và không có sự đắn đo. Đây là tâm nguyện của một vị Bồ Tát. Đó là những lời chúng tôi muốn chia sẻ, câu thứ nhất. Câu thứ hai là các vị đặt ra rằng có ba ngày vía của Bồ Tát Quan Âm là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 9. Và có một Phật tử lại đặt tiếp là tại sao gọi là vía mà không gọi là đản sanh. Xin thưa, cái chữ đản sanh là chỉ cho Đức Thế Tôn đã từng xuất hiện ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, và với một cái hình tượng, với một hình tướng rõ ràng. Và từ một vị Thái tử Siddhartha và chào đời. Và trong trường hợp này ta gọi là đản sanh, chứ ta không gọi là vía. Như vậy thì khi dùng chữ vía nó khác chỗ nào? Chữ vía ở đây có nghĩa rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã xuất hiện giữa nhân gian, và cái sự xuất hiện của Ngài là hiện hình biến tướng mà thôi. Có nghĩa rằng Ngài không có đản sanh, Ngài không có sinh ra như một vị Thái tử Sĩ Đạt Đa, mà Ngài xuất hiện Có nghĩa rằng Ngài xuất hiện như với tinh thần một vị Bồ Tát xuất hiện giữa nhân gian, nhưng mà có nhiều người đã thấy được cái sự hiện hình của Ngài. Và thấy lần thứ nhất là vào ngày 19 tháng 2, thấy sự xuất hiện lần thứ hai vào ngày 19 tháng 6, thấy sự xuất hiện lần thứ ba vào ngày 19 tháng 9. Từ đó lấy 3 ngày, 3 ngày này làm ngày vía của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vía có nghĩa là sự xuất hiện. Đó là chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị A Di Đà Phật.
Quả nhiên là chưa đến 7 phút mà thầy Viên Hạnh đã hoàn thành được hai câu hỏi thật là tuyệt vời. Trong câu hỏi vừa qua thì tôi cũng xin nhỏ giọt một chút xíu, là như các vị có nói rằng khi mà hạnh nguyện vào địa ngục cứu chúng sanh á, các vụ vì thì lo lắng không biết là Địa Tạng cứu hay Quan Âm cứu. Thì như thầy Đức Nguyên Hạnh đã nói, các vị chỉ nhớ một điều, khi các vị niệm danh hiệu, các vị niệm danh hiệu ai? Nếu niệm Đức Địa Tạng Vương thì Đức Địa Tạng Vương cứu, mà niệm Đức Quan Âm thì Đức Quan Âm cứu. Còn chúng ta không thể nào tham niệm Đức Quan Âm mà cả mong cầu Địa Tạng với Quan Âm cứu luôn thì đúng là tham rồi, đúng không ạ? Đây là cái tôi cũng xin nhỏ giọt thêm cho các vị biết. Các vị muốn ai cứu thì các vị cứ xưng danh hiệu, cho đến thậm chí đến địa ngục mà các vị không xưng danh hiệu Quan Âm Địa Tạng, các vị xưng Bổn Sư Thích Ca thì Đức Bổn Sư Thích Ca chúng ta cũng cứu độ chúng ta như thường. Đó là cái tôi xin nhỏ giọt thêm vấn đề này. Và cái kế tiếp là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba này liên quan tới hình tượng của Đức Quan Âm. Mời các vị cùng nghe. Xin thầy cô, cái này xin thầy không thì bị kiện, cho nên tôi thêm chữ cô vào nữa cho nên nó bình đẳng. Xin thầy cô cho con biết hình tượng Quan Âm Bồ Tát bên dưới có đứa trẻ chắp tay đứng hầu, và tay mặt có con chim, mỏ thì ngậm sâu bồ đề, mang ý nghĩa gì? Xin chư Tôn Đức giảng dạy cho chúng con rõ. Và điều này cũng xin cung thỉnh sư cô Tịnh Vân sẽ trả lời câu hỏi này. Xin kính mời.
A Di Đà Phật, hình ảnh của Đức Phật Quan Âm bên dưới thì có đứa bé nhỏ, và bên tay phải thì có con chim ngậm sâu chuỗi. Ý nghĩa như sau: Ngài Bồ Tát Quan Âm tu 9 kiếp về trước rất là công phu, đến kiếp thứ 10 thì Ngài nguyện sanh vào một cái gia đình họ Mãn, sanh làm người nữ có cái tên là Thị Kính. Khi tới tuổi lập gia đình thì Ngài lập với lại một người nam tên là Thiện Sĩ, dòng họ Sùng. Khi mà về gia đình chồng thì Ngài cũng công dung ngôn hạnh và rất là nết na, một lòng phục vụ ở bên gia đình chồng. Một hôm Ngài cũng như bao nhiêu ngày khác thức khuya để mà may vá, đọc kinh sách, vân vân. Rồi bỗng một tối thì thấy người chồng đang nằm ngủ và có cái sợi râu nó dài và đang cái may vá, thì Ngài cầm cái kéo để mà cắt cái sợi râu của Thiện Sĩ. Vô tình thì vị Thiện Sĩ thức dậy, tưởng là Ngài ám hại cho nên đã la lên. Rồi Ngài Thị Kính một lòng giải bày, nhưng mà Ngài Thiện Sĩ không tin, và từ đó gia đình xích mích và Ngài Thiện Sĩ ly hôn. Ngài Thị Kính thì trở về với gia đình bên cha mẹ ruột mình. Rồi Ngài sau đó, Ngài Thị Kính mới tìm vào ngôi chùa để mà xuất gia học đạo. Khi Ngài vào trong chùa thì Ngài phải giả nam, vì thời đó cũng rất là ít nữ. Ngài giả nam để mà đi tu. Nhưng mà với cái vóc dáng xinh đẹp và với những cái đức tánh thùy mị, đức độ, cho nên nhiều phái nữ rất là mến mộ, thường đi theo để mà được gần gũi ngài. Có một hôm thì có cái cô thị màu là gia đình của một trưởng giả rất là giàu có. Do giàu có cho nên đã hư hỏng và có thai với lại người đầy tớ. Sau khi có thai người đầy tớ thì sanh đẻ và đổ hô cho cái đứa bé mà sanh ra là con của cha là ngài Thị Màu. Ngài Thị Màu lúc đó vô chùa tu thì có tên là Kính Tâm. Sau khi mà nuôi cái đứa bé được 3 tuổi thì ngài Kính Tâm đó bệnh nặng. Và khi bệnh nặng thì mới viết lại một cái thư kể lại hết đầu đuôi câu chuyện và nhờ đứa bé mang tới cho sư phụ của mình cũng như là mang về nhà cho cha mẹ ruột của mình để mà tâm sự. Thì khi đọc qua cái nội dung của cái bức thư đó, bên sư phụ hiểu bài và nhắc lại cái người chàng thiện sĩ lúc trước tỏ ra ăn năn hối hận và đã phát nguyện đi tu. Rồi ngài Kính Tâm sau khi mà qua đời, người ta cũng có thể biết được ngài là người nữ giả nam đi tu, đó là một sự thật. Cho nên là sau khi mà ngài qua đời thì ngài có phát nguyện độ sanh cho cái đứa bé đó trở thành người hầu ở bên ở biển Nam, và cái con chim mà ngậm cái sâu chuỗi đó chính là thiện sĩ A Di Đà Phật.
Có lẽ là sư cô ít có tiếp xúc các vị, cho nên là sư cô mà giảng bài của học viện là thao thao bất tuyệt, giọng hùng hồn dữ lắm, mà không biết là lý do tại sao mà tới đạo tràng của chúng ta nói chuyện nhỏ nhỏi quá, mềm mỏng quá. Xin cho một tràng pháo tay để động viên tinh thần của sư cô. Và tiếp theo câu hỏi này rất là thực tế, và các vị, tôi nghĩ là hầu hết các vị đều cũng đang đặt dấu hỏi trong cái đầu của chúng ta mỗi khi chúng ta đi chùa, và đặc biệt là hình tượng Đức Quan Âm của chúng ta tại chùa Phổ Quang. Câu hỏi này được tìm hiểu như thế nào? Xin các vị lắng nghe. A Di Đà Phật, kính bạch quý giảng sư, con được biết hiện nay hầu hết mọi người Phật tử và ngay cả người không phải là Phật tử, khi nhìn Đức Quan Âm họ đều gọi là Phật Bà Quan Âm, và thậm chí tượng của Bồ Tát này cũng mang hình ảnh của một người nữ. Vậy cho phép con hỏi, Đức Bồ Tát Quan Âm là đàn ông hay đàn bà? Cái này là các vị, hầu hết các vị đang đặt dấu hỏi phải không các vị, phải không? Có ai muốn tìm hiểu cái này không? Rồi, để đáp ứng nhu cầu của các vị thì Quang Thành xin được mạn phép trả lời câu hỏi này. Xin tròn tràng pháo tay thật lớn đi. Dạ. Thật ra đây là suy nghĩ hầu hết Phật tử chúng ta, những người không phải Phật tử. Chúng ta nhìn hình thức, rồi chúng ta trói buộc cái tầm nhìn của chúng ta là đàn ông đàn bà. Ngoài đời của chúng ta đó, hễ mà thấy ai tóc ngắn, hình tướng như vậy đó, cứng cáp như vậy đó, nói tiếng rất là ấm như thế, gọi là đàn nào? Đàn ông. Còn nếu mà nhìn cái bóc dáng mà tóc dài, liễu yếu đào tơ đi mảnh mai, rồi mặt hồng hào, da mỏng vân vân và vân vân, nói chuyện nhỏ nhẹ như sư cô nãy á, gọi là gì? Đàn bà. Chính vì cái sự nhìn hình thức như vậy, chúng ta trói buộc cái sở kiến của chúng ta, cho nên chúng ta có sự phân biệt nam nữ. Rồi đó đi đến cái chỗ là nam thì thiếu nữ gặp nữ, mà nữ thiếu nam thì gặp nam, gặp nhau rồi khổ cho nhau. Vì vậy cho nên rằng để hóa giải và cứu khổ cho tất cả chúng sanh, thì bản thân tôi xin trả lời rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hay là chư Phật đối với các ngài không có ý niệm nam và nữ. Tại sao? Không phải như thế mà như Hòa Thượng thường nói chúng ta, là giống như ngoài đời chúng ta nói là không nam không nữ là BD chẳng hạn, thì cái đó là không phải như người đời thường tình. Tại sao chư Phật và chư Bồ Tát không có quan niệm nam và nữ? Bởi vì đó là cái kiến chấp của chúng sanh tự mình phân biệt như thế để gạn lọc ra thành hai phe, Nga Mi và Thiếu Lâm. Cho nên rằng đây là cái mà chúng ta tự phân biệt. Nhưng mà hình ảnh Đức Quan Âm thì chúng ta thấy rõ là tạc là hình người nữ. Xin thưa rằng không phải. Nhưng bởi vì trong lòng của chúng ta, cái sự đau khổ và cái tình cảm của một người mẹ luôn được biểu hiện bằng hành động vuốt ve, ôm ấp, chiều chuộng, nói ngọt bùi để biểu hiện cho một người con khi bị đau khổ, khi bị sốc trong trường đời, hoặc là khi bị buồn về một vấn đề gì đó, thì hình ảnh người mẹ biểu hiện cái sự thương yêu bằng cái hành động. Cho nên người mẹ, người nữ muốn thương yêu biểu hiện là biểu hiện bằng hành động. Còn đối với đàn ông trong cuộc đời càng thương thì không có biểu hiện hành động rõ ràng như chúng ta, mà biểu hiện kín. Chính vì vậy cho nên là hầu hết giới trẻ thích mẹ hơn là thích cha, trong khi các cháu còn nhỏ, bởi vì mẹ chiều chuộng vuốt ve, còn ba thì hùng hồn, gọi là uy nghi, cho nên con cái nó sợ. Chính vì vậy cho nên hình tượng người mẹ biểu hiện là biểu hiện người nữ nhiều. Cho nên đối với chư Phật không có phân biệt nam nữ, bởi vì các ngài đã ra khỏi cái sự kiến chấp của con người của chúng ta, mà bản thân các ngài lúc nào cũng được thân tâm thường thanh tịnh, không có một chút bợn nhơ, không có một chút phân biệt như chúng sanh của chúng ta. Nhưng bởi vì đáp ứng nhu cầu cứu khổ cho chúng sanh, cho nên là chúng sanh thích hình tướng, thì Đức Quan Thế Âm biểu hiện ứng thân một người nữ như thế để cho các vị cảm thấy gần gũi hơn, để các vị có chút bầu tâm sự thì chút bầu tâm sự cho người mẹ hiền Quan Âm để ngài cứu khổ thôi. Chứ thật sự ngài không phải là nam cũng chẳng phải là nữ. Đó là cái những cái ý nhỏ thì tôi xin trình bày ngắn gọn cho các vị thấy, là bởi vì Đức Quan Âm không phải nam không phải nữ, bởi vì các ngài liễu thoát sanh tử, không có cái sự nhìn thiển cận và kiến chấp như chúng ta phân biệt nam phân biệt nữ, mà tâm lúc nào cũng như như lắng động, nhìn tất cả chúng sanh đều như nhau cả. Còn biểu hiện hình tướng Quan Âm phụ nữ là để vì nhu cầu của con người thích hình tướng, thích vuốt ve, thích nói ngọt, thích nói nhỏ nhẹ, thì Đức Quan Âm tạm thời dùng biểu tượng người mẹ để gần gũi các vị mà thôi. Đó là cái ý mà tôi xin trả lời các vị ngắn gọn. Và kính thưa quý vị, cũng lại là Đức Quan Âm, nhưng mà có một cái sự tìm hiểu khác nữa, thì chúng tôi xin đặt câu hỏi. Xin quý giảng sư cho chúng con rõ về từ ngữ vô tận ý Bồ Tát là gì. Xin thành kính tri ân quý giảng sư. Và câu hỏi này chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Thiện Chí sẽ trả lời câu hỏi này. Xin mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thưa Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Qua câu hỏi là ba chữ vô tận ý, còn chữ Bồ Tát thì quý vị biết rồi, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác hữu tình, hữu tình giác, quý vị đã dư biết rồi. Trọng tâm của câu hỏi này là hỏi chữ vô tận ý là gì. A Di Đà Phật, chúng tôi xin trả lời, chữ vô có nghĩa là không, chữ tận có nghĩa là hết, diệt tận tức là hết à. Ngài này có cái tên là vô tận ý Bồ Tát. Như vậy lấy cái chữ vô tận ý làm cái tên của ngài, bởi ngài nó hết ý rồi, không còn gì để nói nữa. Vì chữ vô là không, chữ tận là hết, cũng không còn gì nữa. Mà hai chữ khẳng định, phủ định, đi có phủ định, thành là khẳng định. Vì không còn gì để nói nữa, tức là Ngài đã nói hết cái ý của Ngài rồi. Đó chính là cái ý trang nghiêm và thanh tịnh từ cái chân tâm huyền diệu của Ngài. Nếu chúng ta trở về với cái chân tâm huyền diệu đó thì chúng ta sẽ rõ. Còn hiện giờ chúng ta là phàm thì khó biết. Mỗi con người đều có khác, cũng như là hồi sáng Hòa Thượng nó dạy, tâm con người giống như cái tivi, có cái thì 17 inch, có cái 19, có cái 21, có cái 25, nó khác nhau. Và kinh cũng vậy, kinh 7, kinh 9, HTV1, HTV3 khác nhau. Đối với Ngài nói đây là cái sự trang nghiêm và thanh tịnh tâm. Ai đi về với cõi bản lai diện mục, trở về với thanh tịnh tâm thì chúng ta sẽ rõ về vấn đề này. Đấy. Cho nên cái phủ định chính là bằng sự khẳng định. Bây giờ chúng ta muốn rõ được tâm đó thì chúng ta phải dẹp trừ sự tham sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý trậu cử hung trầm bất tính giải đãi phóng dật tắc niệm bất chánh tri. Dẹp những cái phiền não đó thì chúng ta sẽ có được cái thanh tịnh tâm. Nếu không có gió quét mây mù thì làm sao thấy được trời thu vô tận. Nên tâm của chúng ta nó như là gì? Hồ thu in bóng, bóng thì dương, vạn tượng xâm la hiện không lường, tháo rõ nguồn tâm không chủ chỉ, bóng tâm ánh nguyệt tuyệt suy lường. Cũng như nãy sư trưởng Tịnh Thường có nói là giống như ánh trăng thì nó không có xoa, nó không có phân biệt người nào, chỗ nào, nó đều xoa hết cả. Cho nên là có câu là thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên, ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Quý vị dẹp hết những phiền não của mình thì tâm quý vị trong sáng như một tấm kính. Mà khi có tấm kính thì tất cả cái gì cũng đều xoa vào trong tấm kính này. A Di Đà Phật. Đó là lời chia sẻ chúng tôi sẽ đem được.
Đó là lời chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí nói về cái ý nghĩa vô tận ý Bồ Tát cho chúng ta được rõ. Và chúng ta chỉ nhớ một câu rất đơn giản rằng Bồ Tát vô tận ý là một vị Bồ Tát tâm đã hết phiền não. Và ý của Ngài, ý đây muốn nói về cái trí tuệ của Ngài vô cùng tận. Và Bồ Tát này đã hiểu được hết tất cả những ý niệm của chúng sanh trong cuộc đời. Vì vậy cho nên là cái huệ, muốn nhấn mạnh được cái huệ của một vị Bồ Tát, đó là một cái biểu trưng cho cái ý nghĩa vô tận ý Bồ Tát mà quý vị đã hỏi. Câu hỏi thứ 6 liên tiếp là cũng nói về hình tượng Đức Quan Âm, nhưng mà ở một cái biểu tượng khác, xin quý vị cùng lắng nghe. Kính bạch thầy, cô, toàn thầy không có cô gì hết trơn, quý cô đừng buồn nghe. Con được biết Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tay cầm bình nước, tay cầm nhành liễu, xin cho biết ý nghĩa và công năng diệu dụng của nó, vì sao mà được các bác tài xế tôn thờ ở vị trí trên xe của mình. Và câu hỏi này có ý nghĩa, các vị có thấy có thực tế không các vị? Có thực tế không? Có thực tế, tròn tràng pháo tay, cái gì mà đúng ý mình là cứ vỗ tay. Và câu hỏi này thì xin được trả lời qua cái diễn đạt của Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc. Xin kính mời Ni Sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức trong ban Hoằng Pháp. Kính thưa đạo tràng, vì hôm nay con cũng bị bệnh mà con phải lên đây để chung vui, vì thấy một ngày tu rất là vui, và niềm vui này là được chia sẻ cùng đại chúng. Thì con xin trả lời câu hỏi này là, như chúng ta đã biết, trong thời kinh mới vô là ta dương chi tịnh thủy, biến sai tam thiên, tánh không bất đức lợi nhân thiên. Dương chi tịnh thủy chắc ai cũng thuộc, phải không? Tánh không bất đức lợi nhân thiên, để nói lên cái tám cái công đức mà khi cái nước cam lồ được suối khắp tam thiên đại thiên thế giới, tám đức đó có thể nêu ra vài đức như thế này. Đức thứ nhất là trường thanh, tức là lóng sạch. Lóng sạch tức là cái nước cam lồ đó được lóng sạch. Thứ hai là nhu nhuyễn, mềm, dẻo, và đức tính của nước lúc nào cũng nhu nhuyễn và đem lại an vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người khi dùng đến nước. Nước không kỳ thị bất cứ một vật gì bỏ vào nước, vật dơ, vật sạch, vật như thế nào đó, to vật lớn bỏ vào nước đều được cả. Tại vì vậy thấy đất không có, nước không có kỳ thị. Thứ ba là nó nhu nhuyễn, mềm dẻo, rồi trừng thanh, nhu nhuyễn, mềm dẻo, rồi nó có nhuận trạch, tức là lưu lộ khắp tất cả. Và là khinh an được nhẹ nhàng, khi mà dùng nước này thì được nhẹ nhàng, thông thả. Và có đức tính nữa, uống vào thì tiêu tai được tất cả những cái khổ đau trong lòng chúng ta. Như thế thì nói về cái nước nhành dương cam lồ mà biểu trưng nơi Đức Phật Quan Âm nhìn chúng ta thường thấy, thì ta cũng thể đọc lại cái câu nguyện thứ năm: Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liệu Quan Âm Như Lai cam lồ sấy tâm nguyện. Tức là cái cành dương liễu tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái sức mạnh mềm dẻo đó. Tức là Đức Quan Âm độ đời, Ngài thị hiện độ đời, Ngài cũng có sức nhẫn nhục. Với cái cành dương kia, quý vị thấy phong ba bão táp thì nó sẽ chiều nhược theo chiều gió, thuận theo chiều gió mà không bị gãy. Nó rất dẻo, mềm dẻo. Nó tượng trưng cho cái mềm dẻo kiên trí và kiên trì của những vị Bồ Tát thì hiện lên cõi đời này. Nếu không có đức nhẫn nhục thì không làm sao độ đời được, hay quý vị ơi. Nhiều khi mình đi đến với những người mình muốn giúp họ, họ có nhiều chướng ngại lắm. Nếu mình không có vững tâm, mình không kiên trì, không thể nào độ họ được, phiên hóa họ được. Như thế thì Đức Quan Âm Bồ Tát thể hiện ra cái cành dương thì biểu trưng cho cái đức tính nhẫn nhục vô cùng tận. Quý vị cũng thấy đó. À, đó là tôi nói sơ thôi, chứ nhiều lắm. Thì nói nếu nhiều vì thời gian có 5 phút thôi. Và nước cam lồ đó rưới khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cái nước đó nghĩa là bởi vì sao mà có cái thần diệu như thế? Thì cộng vào cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Khi mà cái quý hòa thượng quý gì mà đi làm lễ phù thử thủy giả bát công đức thủy tự thiên chơi, thiên tải chúng sanh nghiệp cấu, tại tất cả nghiệp cấu của chúng sanh. Là quý vị thấy cái không phải cái nước đó mà tẩy, nhưng do thần lực, cái năng lực tu của những vị chú nguyện vào đó, nó có cái cảm, nó có một cái đồ, có năng lượng để cho ta thấy có hiệu lý nghiệm như vậy. Cho nên khi mà cái tâm mình thanh tịnh, tức ví dụ cho cái gì nó cũng thanh tịnh, thì giọt nước nó rất có hiệu quả. Như chúng ta đem nước lên chùa để trị chú dược sư, để uống hết bệnh. Cái gì có tin cái đó không? Có thật. Cái gì mình hết lòng niệm chú, thì chú đó là mình là chú Đức Quan Âm, quý vị vẫn sẵn có trong lòng chúng ta. Cái Đức Quan Âm là thị hiện ra, mà Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Biết nghe và biết hiểu, biết nghe được tiếng khổ đau của nhân thế để rồi thì hiện đến cứu khổ cho chúng ta. Mà như lời Hòa Thượng Pháp Sư dạy đó, Đức Quan Âm không phải thể hiện ra cái hình tướng, một hình tướng mà 32, 33 hình tướng. Tùy theo cái sự kêu cầu của chúng sanh mà Đức Phật phải thể hiện đến để cứu khổ, cứu nạn. Như vậy thì theo chúng ta thấy, đến khi mà ta lắng tai nghe như vậy thì sao? thì có cái sự hiểu nghiệm. Giống như một người bạn mà biết lắng nghe câu chuyện đau khổ của mình, thì cái chuyện đau khổ trong lòng mình có lắng xuống không? Lắng xuống. Ở đó là có ai có thực tập như vậy rồi mới thấy sự hiệu nghiệm, khi mà một người biết nghe chuyện của mình, kể những niềm đau nỗi khổ mình kể ra, để cho một người được lắng nghe. Lắng nghe là nghe chăm chú, nghe hiểu sự việc, chia sẻ những nỗi khổ đau của người đó. Thì Đức Quan Âm Bồ Tát đây, cái Ngài thị hiện lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Lắng nghe là khác, mình nghe bình thường là khác, lắng nghe nghe bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Và nghe để mà nghe, nghe rồi rồi về không hiểu gì hết. Nghe, ví dụ quý vị nghe hồi sáng này Hòa Thượng Pháp Sư giảng. Vậy con xin kết thúc lại là Đức Quan Âm Bồ Tát thì hiện cái cành dương là biểu trưng cho đức tính nhẫn nhục để độ đời, và cái cành bình cam lồ là biểu hiện cho cái đức tính trong sạch của ba nghiệp để mà làm lợi ích cho nhân gian. Và sở dĩ mà trên xe quý vị tài xế để vì có niềm tin đối với Đức Quan Âm cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúc quý vị được thành công trong vấn đề tu và tin tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát.
Dạ kính thưa quý vị, tiếp theo là câu hỏi thứ 7. Thưa quý thầy cô, trong câu niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan hay là Quán Thế Âm Bồ Tát, xin quý thầy cô cho con hỏi quan hay là quán và ý nghĩa của từ trên. Và câu hỏi này của Phật tử Quang Hành xin được trả lời qua cái sự giải thích của sư cô Diệu Huệ. Xin mời sư cô Diệu Huệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng đạo tràng. Với câu hỏi này thì chúng ta thấy nó quý Phật tử lại có những cái trăn trở trong cái việc từ ngữ. Thì ở đây thì chúng ta biết là thường quý Phật tử niệm là Nam Mô Quan Thế Âm hay là Quán Thế Âm à, trong đạo tràng mình Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo từ Hán văn thì chúng ta biết là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán sát thế là thế gian, âm là âm thanh của thế gian. Quán sát âm thanh của thế gian, do đó cái từ chính xác là xin thưa với đạo tràng, chúng ta mình niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là Nam Mô ngắn gọn là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Người Việt Nam chúng ta thì hay đọc cái trại cái còn là Quán Thế Âm. Thưa với đạo tràng, trong câu hỏi này thì chúng ta biết Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát không phải riêng một cái danh hiệu người ta tôn xưng Ngài. Ngài còn có danh hiệu là Diệt Âm Thanh Bồ Tát, rồi Quán Tự Tại Bồ Tát, rồi Vô Quý Thí Bồ Tát, hay là Từ Hàng Bồ Tát. Rất là nhiều âm thanh, rất là nhiều cái danh hiệu mà người ta tôn xưng Ngài. Vậy xin đạo tràng, với câu hỏi này thì quý Phật tử bị thắc mắc trong từ ngữ thì xin đạo tràng chúng ta từ nay mình sẽ niệm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, quán sát âm thanh kêu khổ của chúng sanh. Nên từ đó chúng ta có từ này, A Di Đà Phật.
Và để nhỏ giọt thêm về cái câu hỏi quan hay quán, thì chúng ta thấy thật sự chữ quan và chữ quán nó cùng một cái chữ nho giống nhau. Như Hòa Thượng cũng đã chỉ dạy chúng tôi, cũng góp ý là chữ quan có nghĩa là nhìn bằng mắt, biểu hiện cho cái sự thấy nhiều hơn. Còn cái chữ quán là thấy, nhưng mà nó mang một cái nghĩa sâu hơn là quán sát. Các vị thấy quán sát. Cho nên cái âm á, là âm thanh. Mà nếu âm thanh thì chúng ta không có dùng chữ quan được để mà thấy được âm thanh, có phải không ạ? Mà chữ quán có nghĩa là chúng ta quán sát, có nghĩa là chúng ta nghe âm thanh bằng lỗ tai, chúng ta quán sát bằng tư tưởng, chứ không phải thấy bằng mắt như là cái chữ quan được. Vì vậy cho nên rằng nếu nói về cái nghĩa thì nó cũng tương đồng, về chữ nó cũng giống, nhưng mà cái diệu dụng nó hơi khác một chút. Vì vậy cho nên là trong ban tổ chức cũng đã góp ý và trao đổi, thì cũng xin trình bày với quý vị là khi quý vị xin danh hiệu Quán Thế Âm thì các vị thật sự các vị thường dùng, nên thường dùng là Quán Thế Âm Bồ Tát thì nó đủ nghĩa hơn. Đó là cái câu để bổ sung thêm cho các vị nắm rõ hơn. và cũng là Đức Quan Âm, nhưng mà lại thiên hình biến dạng rất nhiều, làm cho chúng sanh chúng ta lại tìm hiểu hơi bị mệt mỏi đó mà. Thì thôi, bị mệt mỏi thì nó cũng tăng thêm tới sự trí huệ và kiến thức cho chúng ta hiểu hết được về cái sự ứng hiện của Đức Quán Thế Âm. Và đây cũng là một câu hỏi để liên quan tới danh xưng của Đức Quán Âm của chúng ta. Xin Chư Tôn Đức giải thích cho chúng con được biết Hải Triều Âm, Diệu Âm và Quan Thế Âm khác nhau như thế nào. Và câu hỏi này thì xin kính mời Ni Trượng Thích Nữ Tịnh Thường sẽ trả lời câu hỏi này. A Di Đà Phật.
Phổ môn giọng tiếng triều dân, bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen, cam lồ một giọt rưới lên sưng về trên khắp nẻo đường quê hương. Xin chàng báo tay. Thưa, tiếng hải triều vang lên, tiếng diệu âm, tiếng Quan Thế Âm. Khi trong tâm tư của chúng ta được giải tỏa rồi, thì chúng ta mới có một cái cảm thương rằng chúng ta đã trải qua bao khổ đau mà không thấy biết được chính mình và không thấy được sự sống. Và chúng ta không thấy, không giải tỏa, không cởi mở được cái tâm chấp mắc, kỳ thị, ganh tị. Cho nên chúng ta cứ mãi tiếp tục gây khổ đau cho mình và cho những người khác. Bây giờ chúng ta niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là chúng ta muốn có chánh niệm, chúng ta phải trở về sự sống, mà trong kinh gọi là đem cái lòng từ bi, từ nhãn thị chúng sanh, cũng như là ở trong kinh Phổ Môn, ở trong bài kệ kinh Pháp Hoa là nói về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi chúng ta thấy được chúng ta và thấy được tất cả mọi người, như vậy là chúng ta đã nhìn bằng cái cặp mắt từ bi của Quán Thế Âm. Cho nên ở giữa cuộc đời này, chúng ta muốn dời bớt đau khổ thì thường niệm cái năng lượng thanh tịnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong những lúc gặp hoạn nạn, gặp khó khăn hoặc đau khổ, thì đó là coi như là cánh cửa để đưa ta vào giải thoát. Chúng ta thường niệm những vị Bồ Tát có năng lượng an lành trong sáng thì che chùm tất cả, cho nên chúng ta thường phải lắng nghe cái tiếng kêu gọi, tiếng réo gọi của Đức Bồ Tát từ bi vọng đến khắp mười phương, cả không gian và cả thời gian. Và chúng ta cũng phải thường nghe được cái tiếng réo gọi thanh tịnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, mà cái người đã chứng thật được cuộc đời trọn vẹn. Hải triều âm, diệu âm, tức là cái tiếng màu nhiệm để nói lên cái người đó đã nghe thấy được cái nỗi khổ đau của cuộc đời. Cái tiếng này đáng tôn quý, và tiếng này cũng gọi là dù cũng như là sóng biển tràn dâng. Cho nên cái tiếng này siêu việt hơn tất cả tiếng. Vì vậy cho nên chúng ta thường phải niệm cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm trong mọi trường hợp. Tiếng diệu âm, hải triều âm, đây là những phương pháp quán niệm của một người tu tập. Có nhiều đối tượng, nhiều phương pháp quán niệm. Chúng ta có thể quán niệm trong những lúc ngồi thiền, hoặc những cái lúc chúng ta giao tiếp hoặc phụng sự, đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, chúng ta thường nhớ được cái đức hiệu từ bi của Đức Quan Thế Âm, gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Chúng ta phải trở về chánh niệm. Bởi vì thế này, phương pháp quán niệm thì có rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ nói sơ lược như Đức Phật dạy, là tất cả mọi người chúng ta quán niệm chân chánh bằng cách mình sống cho sự sống của mình. Mọi việc làm chúng ta cũng là một phần của sự sống. Chúng ta làm việc có chánh niệm, đó là chúng ta có sống. Mà chúng ta không có chánh niệm, coi chừng chúng ta đã rơi vào cái câu mà Đức Phật nói như thế này: sống mà giống như một người đã chết. Cho nên chúng ta phải tự mỗi người thắp đuốc lên đi. Nhưng mà sự sống của chúng ta có liên hệ với sự sống của tất cả mọi người. Vì vậy cho nên trong khi chúng ta sống thật chất niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, có nghĩa là chúng ta phải trở về chánh niệm của chúng ta và phải giữ tâm ý của chúng ta. Như vậy thì tất cả những con em, những người sống quanh ta nhờ đấy cũng trở về chánh niệm và giữ gìn tâm ý của mình. Đó là sự sống thiết thực lòng từ bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta nghe tiếng lòng réo gọi thanh tịnh của chúng ta thường xuyên, đó là chúng ta biết sống theo cái tinh thần gọi là từ bi của Bồ Tát Quan Âm. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, qua sự giải thích của Ni Sư Tịnh Thường, chúng ta chỉ nhớ rất gọn và gọn nữa là hải triều âm, có nghĩa là cái hạnh của một vị Bồ Tát, hoặc là chúng ta tu theo cái hạnh đó bằng cách là chúng ta ngồi quán chiếu cái âm thanh hải triều lên xuống thuộc thăng trầm của cuộc đời, để chúng ta sẽ nhìn về cái tiếng tâm thanh tịnh của chúng ta. Và cái diệu âm là chúng ta lại trở về cái tiếng, cái tánh nghe thanh tịnh của chính mình, cái sự diệu dụng của âm thanh của chính chúng ta. Quán Thế Âm có nghĩa là chúng ta tu theo pháp môn của Đức Quán Âm, là quán sát cái tiếng khổ của chúng sanh để chúng ta cứu khổ tất cả mọi người, và biểu hiện cái lòng từ bi của chúng ta nghe cái tiếng âm đó để trở về cái tánh thanh tịnh.